This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến, là một cái chương trình có thể nói chương trình mới mà nó là cũ, bởi vì trước đây đài cũng đã thực hiện chương trình này nhiều năm. Lúc đài còn là đài VON, rồi sau này đó là đài 890 AM. Trở lại rồi với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến mà quý vị đã nghe trong khoảng thời gian vừa rồi cùng với lại chú Hoàng Côn, thì ngày hôm nay Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại Tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Đặng Kim Thu là tùy viên của Đại Tướng Cao Văn Viên, là Tổng Tham mưu trưởng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một cuốn hồi ký rất là hay, và Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với cái cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại Tướng. Hồi ký để có dịp chúng ta nghe lại, kể lại trong cái chương trình này, để mà ôn lại những cái trang sử oai hùng của những người còn thân yêu của đất nước Việt Nam theo tiếng gọi non sông giữa ăn bờ cõi qua 1/4 thế kỷ trước sự xâm lấn của Cộng sản miền Bắc, để người dân được bình yên nơi phú thị. Và chương trình này cũng hầu giúp cho thế hệ mai sau hiểu biết được cái sự chiến đấu dũng cảm của cha ông và hiểu rõ hơn tại sao chúng ta có mặt là ở nơi đây. Nhìn trong hơi gió hoang bóng quân Nam lướt đi, về cùng diệt tan giống tham tàn không quân vùng lê. Và sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với cái cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại Tướng, với cái phần mở đầu đó là cái phần được mang tên là cái phần tâm tình của tác giả. Trải qua một thời gian dài, người dân Việt Nam đã quên dần những âm mưu và thủ đoạn gây ra cái cảnh bất ổn chính trị của các thế lực trong nước và ngoại bang đối với Việt Nam Cộng Hòa. Những hành động này là hệ lụy khiến cho người dân Việt Nam vô tội phải gánh chịu bao đau thương đổ vỡ cho gia đình của họ và cho chính họ. Các thế lực thù địch vốn là thủ phạm của những hành vi đen tối đã cố tình quên hay hoặc là phủi tai về các hậu quả họ đã làm được. Ngược lại thì người dân Việt Nam vẫn nhớ đời đời những hậu quả khốn cùng từ cuộc chiến mà họ là nạn nhân trực tiếp họ phải gánh chịu. Dưới đống tro tàn của chiến tranh, lửa hờn còn âm ỉ cháy trong lòng dân Việt. Ai gây cảnh nước mất nhà tan? Ai tạo ra một Việt Nam lầm than, đói khổ và ngục tù? Ai đã dâng hiến quê hương cho Cộng sản quốc tế? Dân Việt Nam chúng ta là một dân tộc hiền lành nhưng quả cảm, kiên nhẫn và kiêu hùng. Qua các cuộc xâm lăng nhiều đời từ Bắc thuộc cho tới thực dân Pháp, ngọn lửa đấu tranh cho dân tộc chưa bao giờ tắt. Tuy nhiên chúng ta phải nhận rằng từ ngàn xưa nước Việt vẫn là một cái nước nhỏ, nước nghèo nàn và lạc hậu. Vì thế Việt Nam đã bị các cường quốc truyền tay nhau định đoạt cho cái số phận, bởi vì chúng ta chưa bao giờ có đủ sức mạnh tự quyết định về các vấn đề sinh tử của dân tộc. Thật không may mắn từ năm 1945 sau cái đệ nhị thế chiến, chính sách xâm lăng của Cộng sản mang một cái sắc thái mới, bởi vì nó được ngụy trang bằng cái chiêu bài gọi là cách mạng giải phóng dân tộc, với khẩu hiệu lừa đảo tự do hạnh phúc cho mọi người. Lãnh tụ của các phong trào ấy lại được phong trào Cộng sản quốc tế nuôi dưỡng, rèn luyện lâu năm để làm công cụ thi hành cái chiến lược của bọn chúng, như Việt Nam hiện nay đối với Trung Cộng, hay hoặc là những kẻ vọng ngoại mưu cầu vinh thân phì gia, chấp nhận làm tay sai, cai trị dân tộc mình theo chỉ thị của ngoại bang, như nước ta vào thời kỳ Pháp thuộc. Hành động gian manh này khéo léo đến độ mà nhiều người Việt Nam lương thiện và yêu nước cũng đã tin tưởng vào cái bánh vẽ cách mạng giải phóng dân tộc, coi đó như là một con đường cứu nước duy nhất, cho nên đã chấp thuận mọi hy sinh cho cái lý tưởng mang rợ, để rồi gây tang thương trên hai miền thù địch của cùng một tổ quốc Việt Nam bị chia đôi. Bao nhiêu năm mất nước, bấy nhiêu lần tưởng niệm xót xa. Những người còn kẹt lại quê nhà thì cố ôn lấy cái dĩ vãng trong căm nín và nghẹn ngào. Những người đã ra đi phiêu bạt khắp năm châu trong những lần họp mặt để tưởng nhớ về quê mẹ, thấy lòng u uất đau thương và nghe hồn thiêng sông núi của một đất nước có hơn 4.000 năm dân hiến thôi thúc tâm hồn. Và trong tinh thần ấy, người viết xin gửi quý độc giả những tài liệu góp nhặt từ hai vị đại tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể lại những điều người viết đã chứng kiến với ước mong là để độc giả có dịp hồi tưởng cái cuộc chiến tranh sau cơn binh lửa. Những chi tiết độc đáo đã được hai vị đại tướng tiết lộ sau nhiều năm giữ gìn sẽ làm ngạc nhiên cho những ai hằng theo dõi thời cuộc trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam. Tác giả Đặng Kim Thu. Và bây giờ mời quý vị đến với hồi ký Tùy Viên của Đại Tướng. Để tưởng nhớ hai bạn cùng khóa là Vũ Ngọc Hộ Paul và Nguyễn Anh Tuấn, cũng từng là tùy viên và đã yên giấc ngàn thu ở quê nhà. Cuối năm 1966, khi tôi đang làm trưởng ban 3 của tiểu đoàn 41 biệt động quân, thì được lệnh về trình diễn văn phòng của Tổng tham mưu trưởng. Khi đến nơi thì tôi mới biết đó là do anh Quách Tinh Cần, khóa 20 võ bị, giới thiệu tôi với Đại tướng Cao Văn Viên để thế anh chuẩn bị đi du học Hoa Kỳ về khóa điện tử 4 năm. Tôi bắt đầu công việc mới trong đời binh nghiệp cho nên có rất nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng dần dần rồi cũng quen. Rồi, thích ứng cũng mau. Hàng ngày tôi đi làm việc theo Đại tướng. Đại tướng bảo gì thì làm nấy, bảo sao thì làm vậy. Nhưng điều tôi ghi nhớ, cái đặc điểm đầu tiên của ông đó là mỗi khi ra lệnh cho tôi làm điều gì, thì ông thường hỏi, có hiểu tôi nói không? Có cần hỏi thêm gì không? Và sau cùng, ông cũng nhắc nhở rằng, những gì tôi bảo chú làm, nếu lúc thi hành gặp trở ngại hay không biết, thì phải suy nghĩ. Chừng nào suy nghĩ, không có kết quả, thì hỏi cho tôi nghe. Từ dạo ấy, thời gian của tôi cũng bắt đầu dính liền với thời gian của ông, bất kể ngày đêm, cuối tuần hay lễ lạc gì cả. Đề phòng khi có những cái cuộc họp khẩn cấp bất thường, bởi vì thời gian ấy, tình hình rất là nhiễu nhương. Nội các của ông Nguyễn Cao Kỳ bắt đầu có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch của Ủy ban lãnh đạo quốc gia, bởi vì khi mà hiến pháp của nền nhị Cộng Hòa do Quốc hội lập hiến ban hành vào ngày 1 tháng 4 của năm 1967, thì cả hai ông Thiệu và ông Kỳ đều có ý định ra ứng cử tổng thống. Khoảng thời gian này, hội đồng tướng lãnh thường xuyên hội họp, cho nên tôi cũng thường gặp Vũ Ngọc Hồ, Paul, sách cặp theo tướng Thắng, cũng như là Bùi Văn Đoàn theo tướng Chinh. Khi quý vị tướng lãnh họp, đấu đá nhau, thì ba chúng tôi, những thằng cùng khóa 19 võ bị, cũng họp đấu láo bên lề. Ngoài ra thì cứ mỗi tháng thì đại tướng Viên bay ra vùng 1 để duyệt xét thi hành cái kế hoạch AB, thì tôi lại được gặp Nguyễn Văn Hóa là tùy viên của tướng trưởng tư lệnh của sư đoàn 1 bộ binh. Thời gian cũng dần dần trôi qua. Ngày 1 tháng 4 của năm 67, bản hiến pháp đề nghị Cộng hòa được ban hành, thì hai vị tướng chủ tịch của ủy ban, của hai cái ủy ban, đó là tướng Nguyễn Văn Thiệu và tướng Nguyễn Cao Kỳ, cùng thành lập hai cái liên danh được lòng quân đội, hai cái liên danh khác nhau và ra tranh cử tổng thống. Liên danh của tướng Thiệu thì ông Trịnh Quốc Khánh đứng đầu, đứng cái chức danh là phó tổng thống. Còn liên danh của tướng Nguyễn Cao Kỳ thì luật sư Nguyễn Văn Lộc đứng cái danh là phó tổng thống. Rồi đến lúc này thì cái sự chia rẽ càng rõ rệt và cái sự rạn nứt lại càng gai gắt giữa các tướng lãnh với nhau. Các vị ấy cũng đã phân chia ranh giới công khai như sau: các tướng lãnh mà ngã hẳn theo cái tướng Nguyễn Cao Kỳ gồm có Lê Nguyên Khang, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Bảo Trì, Nguyễn Ngọc Loan, Hoàng Văn Lạc, Linh Quang Viên. Các tướng lãnh ngã hẳn theo tướng Nguyễn Văn Thiệu thì gồm có Trần Ngọc Tám, Nguyễn Văn Là, Hoàng Xuân Lãm, Chung Tấn Cang, Lâm Quang Thi, Lâm Quang Thơ, Dư Quốc Đống, Phạm Quốc Thuần, Trần Văn Chơn, Nguyễn Văn Minh, v.v. Các tướng lãnh trung dung gồm có Cao Văn Viên, Vĩnh Lộc, Trần Văn Minh, Không Quân, Nguyễn Văn Mạnh, v.v. Lúc bấy giờ, Dinh Đồng Lập chia ra làm hai bên. Từ trong nhìn ra cổng thì Trung tướng Thiệu ở bên phải, Thiếu tướng Kỳ thì ở bên trái. Mà cả hai bên thì gần như có hàng rào ngăn cách ở giữa, không bên nào mà qua với bên nào. Thậm chí khi mà tướng Thiệu với tư cách là chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia triệu tập phiên họp thì tướng Kỳ không qua tham dự và ngược lại. Với tư cách là chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương thì tướng Kỳ triệu tập phiên họp thì tướng Thiệu không sang. Trong thời gian làm chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương thì cái quyền hạn của ông Kỳ lớn hơn ông Thiệu nhiều lắm. Ông ta biết rằng Trung tướng Đặng Văn Quang cũng như là Nguyễn Hữu có hai người triệt để ủng hộ ông Thiệu, cho nên tìm cách triệt hạ ra tay trước. Nếu mà để hai ông mà còn giữ những cái chức vụ quan trọng thì ông Thiệu ra ứng cử, ông Kỳ sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn. Lúc này tướng Quang đang là tư lệnh của quân đoàn 4, trong khi tướng Có thì đang làm bộ trưởng quốc phòng kiêm phó chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương. Dựa vào một bản báo cáo ông Kỳ cách chức tư lệnh quân đoàn 4 của tướng Quang. Ngoài ra khi mà tướng Có đang du hành quan sát thì ở Hồng Kông, thì ông Kỳ cũng đã gửi một cái công điện quyết định không cho tướng Có được trở về Việt Nam. Thấy tình trạng chia rẽ rầm trầm trọng như vậy thì đại tướng Cao Văn Viên mời hội đồng tướng lãnh họp ở bộ tổng tham mưu để mà kêu gọi đoàn kết, ngõ hồ có đủ sức mạnh để chống cộng sản. Sau vài phiên họp thì tình hình êm dịu dần trở lại, các tướng lãnh có vẻ gần gũi với nhau hơn. Cuối cùng thì hai tướng Thiệu, tướng Kỳ đồng ý cùng đứng chung với nhau trong một liên danh để ra ứng cử tổng thống. Thế nhưng khổ một cái nỗi là không ông nào chịu đứng cái vị trí số 2, tức là làm phó tổng thống cả. Thấy không có cách nào giải quyết được cái rắc rối này, cho nên chẳng đặng đừng. Buộc lòng đại tướng Viên đã phải nghĩ ra một cách khác. Dù cho thực tâm thì không muốn chút nào, đó là ông mời đại sứ Mỹ ông Bunker, phó đại sứ William Cornby cũng như là đại tướng Westmoreland đến dự một cái bữa cơm tối từ tư gia của đại tướng để nhân dịp này ông tham khảo ý kiến của giới chức kể trên. Nói một cách tổng quát thì ý kiến của các vị này như sau. Đối với đại tướng Westmoreland thì ông có một cái ý kiến là tướng Kỳ hoạt bát năng động hơn tướng Thiệu và được lòng quân đội hơn tướng Thiệu, nói tiếng Mỹ thạo hơn tướng Thiệu. Nếu mà tướng Kỳ ở vị trí số 1 thì thuận lợi hơn rất là nhiều. Cái thứ hai đó là ông phó đại sứ William thì ông nói là cái tính nết của tướng Kỳ rất là bốc đồng, hay phát biểu lung tung, thiếu suy nghĩ và cũng không được lòng những cái chính khách kỳ cựu trong nước. Hơn nữa, theo chỗ tôi thăm dò tôi đây là phó đại sứ William, thì những vị lãnh đạo của các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia và nhất là ông tướng Giới Thạch của Đài Loan, ông Phát Chúng Hy của Nam Hàn thích tướng Thiệu hơn tướng Kỳ. Còn thứ ba đó là cái ý kiến của phát biểu của ông đại sứ Bunker mà báo chí gọi là ông già tủ lạnh. Thì ông ta nói rằng là chính phủ Hoa Kỳ muốn có một tổng thống Việt Nam Cộng Hòa gốc tướng lãnh để điều hành cái cuộc chiến chống cộng sản. Mà hiện nay thì ông Thiệu và ông Kỳ chịu đứng chung trong một cái liên danh là hợp với mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ rồi. Còn cái việc ai số 1, ai số 2 là do cái nội bộ của các tướng lãnh Việt Nam thu xếp thôi. Nhưng mà theo ý tôi đây tức là ý của ông đại sứ Bunker, thì ông nói rằng là quân đội đã có một cái truyền thống là giữ tôn ti trật tự, tôn trọng một cái hệ thống quân giai cấp nhỏ phải phục tùng cấp lớn. Như vậy, đại tướng viên họp các tướng lãnh lại để mà giải quyết theo hướng đó có lẽ sẽ ổn thôi. Thế rồi qua lời phát biểu của đại sứ Bunker thì đại tướng viên hiểu ý của cái ông già tủ lạnh này là muốn ông Thiệu đứng số 1. Bữa cơm diễn ra trong tối thứ bảy, thì sáng hôm sau, chủ nhật, đại tướng bảo tôi gọi mời 4 vị tư lệnh vùng, tư lệnh hải quân, tư lệnh không quân và vài tướng lãnh trong bộ tổng tham mưu vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ hai đến văn phòng tổng tham mưu trưởng họp để giải quyết vấn đề liên danh Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ. Riêng hai ông Thiệu và ông Kỳ thì đích thân tướng viên mời họp bằng điện thoại riêng. Sáng thứ hai hôm ấy, không khí trong phòng họp rất là căng thẳng. Gương mặt của các tướng đăm chiêu, lầm lì. Chẳng ai hé môi cười nữa. Lần này thì đại tướng viên chủ tọa cái buổi họp. Sau khi ông phát biểu vài lời khai mạc và cho biết mục đích của cái buổi họp xong, thì tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh của vùng 1, có ý kiến đầu tiên như sau. Ông Lãm ông nói, thứ nhất, Trung tướng Thiệu đang giữ vai trò quốc trưởng. Thiếu tướng Kỳ thì đang giữ vai trò thủ tướng. Thứ hai, nói về thuần túy quân đội thì tướng Thiệu có bậc lớn hơn, có thâm niên quân vụ hơn tướng Kỳ. Như vậy, theo ý tôi thì tướng Thiệu ở vị trí số 1 là hợp lý rồi. Thiếu tướng Kỳ nghe như vậy thì phản ứng. Chúng ta nên xét lại là cái năng lực, không phải ai lớn lon lớn tuổi là một điều hành một cái đất nước tốt hơn đâu. Bằng chứng là trong cái thời gian 2 năm vừa qua, từ cái chỗ mà tình hình rối ren của đất nước, tôi đứng ra tôi lèo lái nội các chiến tranh, ổn định được tình thế. Điều đó mới là quan trọng. Hơn nữa, cuộc sống của dân chúng được cải thiện tốt đẹp, sinh viên học sinh không còn xuống đường biểu tình, các đảng phái thì không còn chống đối chính phủ, đó có phải là do nội các chiến tranh, nội các của người nghèo, do tôi lãnh đạo tạo được thành tích này hay không? Còn tướng Thiệu đã tạo được thành tích gì trong thời gian vừa qua? Nghe như vậy thì Trung tướng Thiệu đáp lời, cái thành tích mà Thiếu tướng Kỳ vừa nêu lên á, đó là một cái thành tích chung chung của cái ủy ban lãnh đạo quốc gia mà tôi là chủ tịch nè, công lao của các tướng lãnh thành viên trong ủy ban chứ không phải là của riêng ai cả. Nghe như vậy, tướng Nguyễn Đức Thắng nói, tôi thấy qua vài ý kiến phát biểu nãy giờ thì hai vị chưa ai chịu nhường ai, cho nên nếu mà tình trạng này kéo dài thì sẽ có lợi cho các liên danh quân sự, dân sự. Theo ý tôi thì hiện giờ ngoài xã hội, đồng bào mọi giới đều ái mộ tướng Kỳ, kể cả quân nhân, công chức cũng đều có thiện cảm với tướng Kỳ. Còn ông Trung tướng Thiệu thì dân chúng ít người biết đến. Như vậy, nếu mà Trung tướng Thiệu không chịu ở vị trí số 2 thì nên rút lui là tốt hơn, để tướng Kỳ ứng cử một mình đi, cơ hội đắc cử sẽ cao hơn. Còn nếu mà Trung tướng Thiệu mà thủ ủy liên danh á, coi chừng chúng ta sẽ thua một liên danh dân sự nào đó thì mất mặt quân đội hết. Tướng Thiệu nghe như vậy thì nói, tôi ứng cử lần này cho dù chỉ có bà con họ hàng tôi bỏ phiếu cho tôi thôi thì tôi cũng cứ thử thời vận, anh Thắng ơi. Tướng Lãm nghe như vậy thì nên nói, nếu mà ép tướng Thiệu rút lui là một cái sự bất công, tôi sẽ từ chức tư lệnh vùng 1, trả lon tướng lại cho quân đội và xin xuất ngũ ngang. Và vì đang tức giận, cho nên khi mà tháo lon tướng bỏ xuống bàn thì tướng Lãm đã vô ý để cây kim đồng của cái lon đâm vào cái ngon cái tay cái của bàn tay phải. Tôi phải lấy cái bandage dán cái chỗ bị thủng lại để máu nó không chảy ra. Tướng Lãm định bỏ ra về, nhưng mà tướng viên khuyên ông là nên ở lại. Tướng Lãm ngồi xuống và lấy cái lon gắn lại lên trên cái bầu áo. Đại tướng viên thấy tình hình có vẻ như rất là căng thẳng, cho nên lúc này mới kể cho mọi người ở trong phòng họp nghe cái lời phát biểu của đại tướng Westmoreland của Phó đại sứ William Corby cũng như là đại sứ Bunker về cái ý kiến của họ trong cái bữa cơm tối thứ bảy vừa qua tại nhà của tướng Viên. Nghe xong như vậy thì tướng Thắng đề nghị:
để cho công bằng đi, nếu mà tướng Kỳ mà chịu nhường cái vị trí số 1 cho tướng Thiệu thì nếu mà đắc cử á, tướng Thiệu phải chịu những cái điều kiện sau đây nha. Cái thứ nhất đó là phải nhường quyền chỉ định thủ tướng cho tướng Kỳ đi ha. Cái thứ hai đó là phải duy trì cái hội đồng tướng lãnh mà tướng Kỳ hiện là làm chủ tịch đó. Những cái vấn đề hệ trọng của quốc gia, tướng Thiệu phải đưa ra hội đồng tướng lãnh để thảo luận biểu quyết, không có được tự ý giải quyết. Còn cái thứ ba đó là muốn bổ nhiệm tư lệnh dùng á, phải tham khảo với lại tướng Kỳ.
Rồi sau khi nghe ý kiến của tướng Thắng cũng như là các điều kiện ông đưa ra thì tướng Thiệu đã đồng ý và tướng Kỳ cũng bằng lòng đứng ở vị trí thứ hai. Tất cả phòng họp vỗ tay hoan nghênh, mọi người lúc đó cũng đều thở phào nhẹ nhõm bởi vì trút đi được một cái gánh nặng tưởng như là vô phương giải quyết. Và sau đó thì liên danh Thiệu Kỳ chính thức ra mắt cử tri. Tưởng đã êm xuôi, nào ngờ ngày 2 tháng 6 của năm 1967 thì Đại tướng Dương Văn Minh đang ở bên Thái Lan cũng tuyên bố là sẽ về Sài Gòn để mà ứng cử tổng thống. Tình hình lúc đó vẫn có một số đông dân chúng và một số trong quân đội vẫn còn cảm tình với tướng Dương Văn Minh. Nếu mà để ông Minh về ứng cử thì liên danh Thiệu Kỳ có thể mất nhiều phiếu, hậu quả thì rất là khó lường. Vì thế cho nên để bảo vệ liên danh Thiệu Kỳ thì Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng đã ra một cái thông báo là không bảo đảm an ninh cho tướng Minh về Việt Nam ứng cử tổng thống. Tướng Minh đành phải bỏ ý định về lại Việt Nam. Và kết quả bầu cử của tháng 9 năm 1967 thì đã liên danh Thiệu Kỳ cũng đã đắc cử. Ngày tuyên bố nhậm chức là ngày 1 tháng 11 của năm 1967. Nền đệ nhị Cộng hòa bắt đầu. Tiếp theo, chúng tôi mời quý vị đến với biến cố Tết Mậu Thân. Đêm 30, rạng 31 tháng 1 của năm 1968, Viễn Cộng đồng loạt tấn công trên khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Riêng Sài Gòn thì chúng cũng đã chiếm các khu vực Hàng Xanh, Bà Quẹo, Mũi Tàu, Phú Lâm, cổng số 4 của Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trường sinh ngữ quân đội, hãng rượu Bình Tây. Chúng tấn công tòa đại sứ Mỹ, thậm chí còn chiếm được một cao ốc ở ngay góc đường Nguyễn Du và được Nguyễn Trung Trực ở bên hông của Dinh Độc Lập cách nơi khác. Những nơi khác cũng rối ren, quân số thì bị thiếu hụt. Bộ Tổng tham mưu mới bèn điều động chiến đoàn B, thủy quân lục chiến đang hành quân ở Cai Lậy, được trực thăng Chinook bốc về Sài Gòn và tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến đã được đổ xuống ngay sân cờ của Bộ Tổng tham mưu để giải tỏa áp lực địch ở trường sinh ngữ quân đội, trường tổng quản trị, khu ấn lót dân dân. Sau đó bởi vì nhu cầu cần thiết thì tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến được một cái lệnh tăng phái cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia của tướng Nguyễn Văn Loan. Trong bụng tổng tham mưu đã điều động tiếp tiểu đoàn 11 nhảy dù đang thụ huấn tại trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp về để mà giải tỏa cổng số 4 và các nơi khác nữa ở ngoài cái vành đai của Bộ Tổng tham mưu. Tiểu đoàn 41 biệt động quân đang thụ huấn tại trung tâm huấn luyện biệt động quân ở Trung Hòa Củ Chi cũng đã được điều động về để mà giải tỏa địch ở hãng rượu Bình Tây. Trận đánh của tiểu đoàn 41 biệt động quân trông như là ở trong cine, cho nên Đại tướng Viên, Đại tá Hai rất là hài lòng là đã tận mắt chứng kiến biệt động quân tác chiến ở trong thành phố như thế nào. Tôi xin phép không đi sâu vào những cái chi tiết các đơn vị về giải cứu thủ đô và những cái chiến thắng của họ. Rồi sau đó liên tục ngày nào cũng vậy, hai thầy trò cứ đi hết mặt trận này đến mặt trận khác, thăm dù, thăm thủy quân lục chiến, thăm biệt động quân khắp ven đô của Sài Gòn. Rồi một buổi chiều nọ cuối tháng 5 của năm 1968, hai thầy trò của chúng tôi vừa tới văn phòng chừng độ khoảng 15 phút
thì Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh của quân đoàn 3, tới rủ đại tướng đi thăm liên đoàn 5 biệt động quân đang chiến đấu ở Chợ Lớn. Cả hai đã cùng ra đi trên hai chiếc xe dép, chạy tới góc đường Đồng Khánh và Tổng đốc Phương thì dừng lại. Hai vị tướng xuống xe đứng ở bên lề đường. Đại úy Lương Xuân Đương, tùy viên của tướng Khang, và tôi cùng đứng cạnh hai ông. Lúc đó tôi nghe tướng Khang nói với đại tướng Viên: "Tôi điều động thêm tiểu đoàn 35 biệt động quân từ Nhà Bè về đây để rồi tăng cường cho liên đoàn 5 biệt động quân. Nhờ tiểu đoàn tới nơi mà tôi chỉ thị cho tiểu đoàn trưởng xong rồi thì mình sẽ tới liên đoàn 5 biệt động quân đang ở trường tiểu học Phước Đức ở gần đây thôi nè. Lực lượng bên ngoài đó là tiểu đoàn 30 biệt động quân đang đánh nhau với Việt Cộng đó."
Sau đó vài phút thì đại úy Hồ Văn Hòa, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 35 biệt động quân tới, xuống xe chào tướng Khang:
"Trình Trung tướng, tiểu đoàn 35 biệt động quân về tới và đang ở cái khu bệnh viện Chợ Rẫy chờ lệnh Trung tướng."
Trung tướng Khang bảo với Hồ Văn Hòa là cho bố trí quân tại chỗ, đừng cho lính đi lang thang phá phách dân chúng, ứng chiến 100% và chờ lệnh. Hồ Văn Hòa tuân lệnh và vừa quay ra thì đại tá Trần Văn Hai đến. Tướng Khang bảo đại úy Lương Xuân Đương là liên lạc xem tướng Kỳ gần tới chưa, rồi quay sang nói với tướng Viên:
"Mình đang ở đây, mình chờ anh Kỳ, rồi cùng vào liên đoàn 5 luôn nha."
Đại tướng Viên nghe như vậy thì hỏi lại: "Phó Tổng thống tới làm gì cái chỗ mà người ta đang đánh giặc vậy?" Tướng Khang mới đáp:
"Ồ, chẳng biết nữa."
Và liền sau đó thì anh Đương báo cáo với tướng Khang:
"Trình Trung tướng, Phó Tổng thống vừa rời khỏi nhà và đang trên đường tới đây."
Ngay lúc đó thì bỗng thấy một cái chiếc trực thăng võ trang lượn vòng vòng ở trên vùng trời nơi mà chúng tôi đang đứng, rồi bất ngờ phóng hỏa tiễn xuống về phía bộ chỉ huy của liên đoàn 5 biệt động quân, nơi mà Phó Tổng thống Kỳ cùng với lại hai tướng Viên và Khang đang chuẩn bị đi tới. Chúng tôi tưởng đó là trực thăng bắn vào mục tiêu của Việt Cộng yểm trợ hỏa lực cho biệt động quân đang hành quân ở phía dưới. Nhưng mà liền sau đó thì đại úy Đương báo cho tướng Khang biết tin đó là một cái đại họa vừa xảy ra. Trực thăng đã bắn lầm vào cái trường Phước Đức, nơi bộ chỉ huy của liên đoàn 5 biệt động quân đang họp và gây ra một số những cái thương vong. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đại tá Hai và tướng Khang có đúng vội vã xin phép để mà đi xem xét tình hình như thế nào. Còn đại tướng thì quay gấp về cái văn phòng. Và khi trung tâm hành quân, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo cho đại tướng biết về cái số người chết và bị thương trong cái tai nạn bắn lầm này, thì đại tướng ngạc nhiên rồi giận dữ trách rằng: "Ai kêu mấy ông tới đó để mà làm gì hả?" Theo báo cáo ghi nhận từ trung tâm hành quân của Bộ Tổng Tham mưu thì số tử vong gồm có Trung tá Đào Bá Phước, liên đoàn trưởng liên đoàn 5 biệt động quân, Trung tá Lê Ngọc Trụ, trưởng thi cảnh sát quận 5, Trung tá Nguyễn Văn Luận, nhà cảnh sát Đô Thành, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sinh, tổng nhà cảnh sát, Phó Quốc chủ khóa 1 Nam Định, Nguyễn Bảo Thùy là em của tướng Nguyễn Bảo Trị, một số những sĩ quan khác mà tôi không có nhớ tên. Hai ông Trụ và ông Thùy gốc quân đội nhưng mà đã được biệt phái sang Thương Cảng. Những người bị thương lúc đó gồm có đại tá Giám, quyền tư lệnh biệt khu thủ đô, đại tá Văn Văn của đô trưởng Sài Gòn, Trung tá Phấn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Tin dữ loan truyền gây chấn động cho quân nhân các cấp trong Bộ Tổng Tham mưu lúc bấy giờ, rồi lan truyền nhanh ra ngoài dân chúng. Cái sự giận dữ của đại tướng cũng là những cái câu hỏi và những cái nghi vấn của mọi người. Nhưng những nghi vấn này mà mãi mãi cho đến nay vẫn chưa có một cái tia sáng nào hé ra để có thể giải đáp. Cái thứ nhất rằng thì là ngoại trừ Trung tá Phước, liên đoàn trưởng của liên đoàn 5 biệt động quân, và đại tá Giám, tư lệnh của biệt khu thủ đô, Trung tá Trụ, trưởng ty quận 5 có trách nhiệm trong cái cuộc hành quân này, còn những cái việc khác không có dính dáng gì đến cái cuộc hành quân của liên đoàn 5 biệt động quân thì tới đó để làm gì? Cái thứ hai đó là Trung tướng Khang điều động tiểu đoàn 35 biệt động quân từ Nhà Bè về Chợ Lớn với nhiệm vụ gì? Nếu mà tăng cường cho liên đoàn 5 thì tại sao không bảo đại úy Hòa trình diện Trung tá Phước để mà nhận lệnh? Cái thứ ba đó là gì? Đó là ai là người ra lệnh gọi những cái vị mà không có nhiệm vụ quy tụ về cái trường Phước Đức hả? Và cái thứ tư, tướng Kỳ dự tính tới trường Phước Đức để mà gặp các vị kia toan tính cái chuyện gì? Giả sử trực thăng kia mà xạ kích trễ hơn chừng khoảng 10 phút, khi mà Phó Tổng thống Kỳ, đại tướng Viên, trung tướng Khang, đại tá Hai đang từ ở ngoài đường Tổng đốc Phương đi vào đến trường Phước Đức thì chuyện gì sẽ xảy ra cho các vị kể trên, cả đại úy Đương và tôi nữa chứ? Thế rồi vài ngày sau cái tai nạn này xảy ra, một ký giả có dịp phỏng vấn Tổng thống Thiệu đã hỏi:
Thưa Tổng thống, nghe đồn rằng là cái vụ trực thăng bắn lầm ở Chợ Lớn là một cái vụ thanh toán chính trị, Tổng thống nghĩ sao về loại đồn này?
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã trả lời:
Tôi không biết, trực thăng Mỹ bắn thì cứ hỏi người Mỹ đi hả?
Dư luận thì thầm: Thật là một cái câu trả lời rất hay, hồi vốn. Về phần đại tướng Viên thì tôi biết rõ ràng là do tướng Khang tư lệnh của quân đoàn 3 đến cái văn phòng rủ đi thị sát mặt trận, cho nên ông vô tình ông cũng đi thôi chứ không biết gì về cái sự tụ họp của các sĩ quan cấp tá không có nhiệm vụ gì ở trường Phước Đức cả. Sau tai nạn của liên đoàn 5 biệt động quân thì Tổng thống Thiệu đã bổ nhiệm lại các chức vụ như sau: Đại tá Đỗ Kiến Nhiễu làm đô trưởng hay thay cho Đại tá Văn Văn Của, Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh làm tư lệnh biệt khu thủ đô thay cho Đại tá Giám, Đại tá 2 chỉ huy trưởng biệt động quân làm tư lệnh cảnh sát quốc gia thay cho tướng Nguyễn Văn Loan bị thương. Thủ tướng Nguyễn Văn Lộc do Phó Tổng thống Kỳ chỉ định mới làm việc được 6 tháng thì Tổng thống Thiệu cho là thiếu năng lực, làm việc không có hiệu quả, cho nên muốn thay thế bởi một người khác. Theo thỏa thuận ở trong cái phiên họp của hội đồng tướng lãnh trước cái ngày bầu cử thì cái việc chỉ định thủ tướng là do Phó Tổng thống Kỳ, cho nên tướng Kỳ mới định bụng là đưa tướng Thắng ra để mà làm thủ tướng và đã nói cho cái tướng Thắng biết mà chuẩn bị nhân sự để thành lập cái nội các. Nhưng mà khi Phó Tổng thống Kỳ đưa ý định này ra thì Tổng thống Thiệu đã thẳng thừng để mà từ chối. Ông nói với ông Kỳ rằng là anh với tôi cùng là tướng, nay đưa ra một tướng lãnh nữa ra để mà làm thủ tướng thì không sợ thiên hạ nói là mình là quân phiệt trá hình hay sao hả? Tôi là tổng thống, hiến pháp quy định rõ ràng, tôi có một cái trách nhiệm là chỉ định thủ tướng. Nếu mà phó tổng thống mà chỉ định thủ tướng thì tôi là bù nhìn hay sao? Và như vậy là di hiến. Vâng, và kính thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin tạm dừng phần đầu trong cái cuốn hồi ký có tên là Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu lại ở đây, để Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong lần sau, cũng trong chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến, để chúng ta có dịp chúng ta đọc tiếp cái cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Cảm ơn tác giả Đặng Kim Thu, cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau.
Sông hoa sen.